Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 4 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm hoạt động về kiểm tra công vụ. Hội nghị quan chức cấp cao hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Ban thi đua khen thưởng Trung ương. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn tham gia đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị số 16 và chương trình phối hợp số 79 tại tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long. Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Nội vụ năm 2021. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 của Bộ Nội vụ. Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống khủng bố năm 2021 của Bộ Nội vụ. Sau đây là nội dung chi tiết. Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm hoạt động về kiểm tra công vụ. Sáng ngày 3 tháng 4, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 3 năm hoạt động về kiểm tra công vụ. Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, kể từ khi thành lập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, động viên kịp thời của Thủ tướng Chính phủ, quyết tâm của Tổ trưởng, Tổ công tác cùng với sự ủng hộ, đồng thuận của các bộ, ngành, địa phương, Tổ công tác đã hoạt động hiệu quả, tạo ra những thay đổi về nhận thức trong việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng và của pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ. Đến nay, Tổ công tác đã thực hiện 44 cuộc kiểm tra tại 14 bộ, ngành, 30 địa phương và yêu cầu các đơn vị còn lại gửi báo cáo về Tổ công tác. Với sự hoạt động tích cực của Tổ công tác, nhiều hạn chế, tồn tại của các bộ, ngành, địa phương được kiểm tra đã cơ bản được khắc phục. Các bộ, ngành, địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và sâu sát hơn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ giao cũng như triển khai thực hiện các kiến nghị của Tổ công tác. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, hoạt động của Tổ công tác đã góp phần quan trọng vào hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng chính phủ hành động, liêm chính, phục vụ, hướng tới người dân, doanh nghiệp và khắc phục triệt để tình trạng trì trệ, hành chính hóa trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị, trong thời gian tới, Tổ công tác phải bám sát nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao. Đặc biệt, việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Công tác kiểm tra phải có mục tiêu, nội dung kiểm tra hàng năm cho phù hợp với đặc thù của từng bộ, ngành, địa phương. Tập trung kiểm tra các nghị định của Chính phủ mới ban hành. Kiểm tra việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, công tác tinh giản biên chế. Kiện toàn Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ, thành viên Tổ công tác có thể thay đổi theo yêu cầu nội dung kiểm tra. Nghiên cứu đổi mới công tác kiểm tra, hình thức kiểm tra và báo cáo công tác kiểm tra. Có thể kiểm tra trực tiếp, có thể phối hợp với công tác thanh tra hoặc kiểm tra bằng hình thức trực tuyến. Nghiên cứu chế độ báo cáo, có thể báo cáo quý với Thủ tướng Chính phủ hoặc báo cáo theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Nghiên cứu sửa đổi, quy chế làm việc của Tổ công tác. Tập trung đề xuất những kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ để giải quyết như về nội dung kiểm tra. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác, thành viên Tổ công tác, v.v. Hội nghị quan chức cấp cao hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21, ACCSM 21. Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ, ngày 8 tháng 4, Bộ Nội vụ Việt Nam tổ chức cuộc họp chủ bị trực tuyến và hội nghị trực tuyến quan chức cấp cao của hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21, ACCSM 21. Phát biểu tại cuộc họp chủ bị hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, sau khi nhận vai trò chủ tịch ACCSM từ Thái Lan, Bộ Nội vụ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký ASEAN, các cơ quan công vụ các nước thành viên ASEAN để xây dựng chương trình làm việc, cập nhật các hoạt động, dự án trong khuôn khổ kế hoạch làm việc ACCSM giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ Việt Nam đã tham gia phối hợp với các kênh hợp tác ASEAN khác của Việt Nam như Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao để đảm bảo có sự phối hợp hiệu quả giữa các kênh chuyên ngành của ASEAN trong nước. Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng chúc mừng Thái Lan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ chủ tịch ACCSM 20 với nhiều kết quả được ghi nhận, đồng thời hy vọng Việt Nam sẽ chủ trì một nhiệm kỳ chủ tịch ACCSM hiệu quả, đem lại các kết quả thực chất. Hội nghị trực tuyến quan chức cấp cao hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 với chủ đề Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới một cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng đã diễn ra với những nội dung chính sau. Báo cáo các quyết định của cuộc họp ASEAN khác kể từ hội nghị những người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN lần thứ 20 vào tháng 11 năm 2020. Báo cáo các kết quả chính của cuộc họp chủ bị ACCSM 21, cập nhật tình hình thực hiện trung tâm nguồn ASEAN, cập nhật về mạng lưới các cơ sở đào tạo công vụ ASEAN, chia sẻ thông tin về các biện pháp để hỗ trợ phản ứng hoặc sự thích ứng của nền công vụ đối với trạng thái bình thường mới do đại dịch COVID-19. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Ban thi đua khen thưởng Trung ương. Chiều ngày 20 tháng 4, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã có buổi làm việc với Ban thi đua khen thưởng Trung ương để nắm bắt tình hình và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Báo cáo tại buổi làm việc, trưởng Ban thi đua khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang cho biết, thời gian qua, lãnh đạo ban đã chỉ đạo các đơn vị, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tổ chức triển khai thực hiện tốt, toàn diện các nhiệm vụ được giao trong chương trình, kế hoạch, công tác và các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Ban thi đua khen thưởng Trung ương tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế về thi đua khen thưởng cách toàn diện, đồng bộ, tạo sự lan tỏa sâu rộng và hiệu quả cho xã hội. Thực hiện tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc và phát huy tốt hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu giúp Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương bám sát nhiệm vụ chính trị, các bộ, ngành, địa phương, hướng công tác thi đua, khen thưởng trực tiếp vào cơ sở, làm cho nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua một cách sâu sắc, mạnh mẽ, thiết thực nhất. Tạo ra động lực phát triển, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra về thi đua khen thưởng. Đồng thời rà soát, đánh giá một cách bài bản về tổ chức bộ máy của Ban thi đua khen thưởng Trung ương, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, quan tâm xây dựng cơ quan, đơn vị gương mẫu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đi đầu trong công tác thi đua về xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn tham gia đoàn công tác của Hội đồng bầu cử quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Trong các ngày từ 18 đến 20 tháng 4 năm 2021, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã tham gia đoàn công tác của Hội đồng bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Đại tướng Đỗ Bá Tị dẫn đầu làm việc với thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương để kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại các địa phương, đoàn công tác của Hội đồng bầu cử quốc gia đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các điểm bỏ phiếu, làm việc với Ủy ban bầu cử của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Theo báo cáo tại các buổi làm việc, các tiểu ban đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ được phân công theo đúng chỉ đạo của Ủy ban bầu cử cấp tỉnh. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện đã chủ động thực hiện các công việc được giao. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố đã tổ chức hội nghị với đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị để thông báo phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Các cấp đã thành lập Ủy ban bầu cử, xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức công tác bầu cử, thực hiện báo cáo dân số và biến động dân số trên địa bàn, thống kê, tổng hợp số liệu cử tri tham gia bầu cử. Các sở, ban, ngành đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử, với các hình thức đa dạng, kịp thời, rộng khắp, thiết thực và hiệu quả. Kết luận tại các buổi làm việc với thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị biểu dương và đánh giá cao các bước chuẩn bị bầu cử về cơ bản đã bám sát kế hoạch, đúng trình tự theo luật bầu cử và nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, đồng thời tin tưởng với truyền thống trong các kỳ bầu cử trước, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị số 16 và chương trình phối hợp số 79 tại tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long. Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 4, Đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị số 16 ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và chương trình phối hợp số 79 ngày 11 tháng 10 năm 2016 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng. Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021 do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường dẫn đầu đã làm việc tại tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long. Tại buổi làm việc với tỉnh Trà Vinh, đoàn công tác đã nghe báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 16 về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Tại buổi làm việc với tỉnh Trà Vinh và chương trình phối hợp số 79 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long. Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long trong việc triển khai thực hiện chỉ thị số 16 và chương trình phối hợp số 79, trong đó nổi bật là một số mô hình dân vận khéo, công tác đối thoại với nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc quan điểm của Đảng về công tác dân vận, đặc biệt là nội dung thể chế hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13. Gắn kết công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các cấp chính quyền cần đổi mới hoạt động quản lý, điều hành theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân. Nghiên cứu xây dựng chương trình phối hợp về công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả công tác dân vận chính quyền, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và cải cách hành chính. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, người có công, chính sách đối với đồng bào dân tộc tôn giáo. Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Nội vụ năm 2021. Ngày 23 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký quyết định số 545 ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Nội vụ năm 2021. Theo kế hoạch, với mục đích kịp thời phát hiện những quy định hành chính có nội dung không cần thiết, các thủ tục hành chính không còn phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định thủ tục hành chính, để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính, quy định có liên quan nhằm tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức và các cơ quan nhà nước, tăng cường thực hiện liên thông thủ tục hành chính. Rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ trên các lĩnh vực chính quyền địa phương, tín ngưỡng, tôn giáo, thi đua khen thưởng. Tổng số 77 thủ tục hành chính. Tiến độ thực hiện bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2021, hoàn thành ngày 31 tháng 5 năm 2021. Ngoài các nội dung rà soát theo kế hoạch này, các đơn vị có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức rà soát thủ tục hành chính thường xuyên theo quy định của pháp luật. Kế hoạch yêu cầu hoạt động rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm. Bảo đảm thủ tục hành chính được thực hiện là cần thiết, hợp lý, hợp pháp với chi phí thực hiện thấp nhất, lợi ích đạt được cao nhất. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 của Bộ Nội vụ. Ngày 23 tháng 4, Bộ Nội vụ đã ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 của Bộ Nội vụ. Theo đó, với mục tiêu đảm bảo cung cấp đầy đủ 100% các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ ở mức độ 3, 4 và được tích hợp lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, đẩy mạnh tỷ lệ thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ trực tuyến trên tổng số thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 và tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến tăng gấp đôi so với các năm trước đó. 100% các văn bản đi, đến, trừ văn bản mật đều được xử lý trên môi trường mạng. Dự thảo văn bản được sử dụng theo quy trình khép kín. các văn bản gửi, nhận đều được ký số cơ quan và ký số cá nhân lãnh đạo, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý và điều hành. Tái cấu trúc các quy trình, thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ đề án. Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025 theo quyết định số 458 ngày 3 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ nhằm quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước. Đồng thời thực hiện xây dựng và triển khai cấp thẻ công chức điện tử đa năng tới cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, đảm bảo đồng bộ, thống nhất phạm vi toàn quốc. Từng bước hình thành đội ngũ công chức điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ 4.0. Qua đó kiến tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế số trong điều kiện Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống khủng bố năm 2021 của Bộ Nội vụ. Ngày 18 tháng 4, Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch số 1622 thực hiện công tác phòng chống khủng bố năm 2021 của Bộ Nội vụ. Theo đó, kế hoạch được ban hành nhằm mục tiêu tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả luật phòng chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Chính phủ về chương trình kế hoạch chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm, khủng bố. Từ đó đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, phát huy vai trò nòng cốt của các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ tại địa phương nơi đặt trụ sở. Vai trò tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc tham gia phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Phối hợp xử lý 100% các tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ.